Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Minh Nhẫn, Chánh Thư Ký, Phó Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Tổ chức Khóa Tu Mùa Hè 2012 tỉnh Kiên Giang, kính thưa quý thầy, quý sư cô, ban tổ chức và tất cả các trại sinh thân mến, đề tài được thầy Minh Nhẫn đưa ra gồm có 3 phần: tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng. Vì gồm có 3 phần nên nội dung của nó quá rộng, do đó hôm nay đó thì thầy sẽ giới hạn vào phần quan trọng thứ hai, và cái trọng tâm được xem như là qua trái của phần tình yêu đó, đó là hôn nhân. Cho nên thầy xin đổi tựa đề lại, đó là những điều cần biết trước hôn nhân. Trong hội trường trên dưới 1.500 trại sinh, có 2/3 là tuổi thanh niên, 1/3 là thiếu niên. Thì số 1/3 thiếu niên đó đề cập đến vấn đề hôn nhân là hơi quá sớm. 2/3 còn lại đó có lẽ sẽ trực tiếp liên hệ đến vấn đề này trong những năm tới cuộc đời của mình. Để cho vấn đề được dễ dàng dễ hiểu thì phần đầu tiên đó thầy sẽ phân tích về vấn đề mà giới thiếu nhi và thanh niên đều cùng quan tâm. 6 phần còn lại đó thì dành riêng cho thanh niên, những người đang chuẩn bị cho mình một con đường hôn nhân, và để hôn nhân đó dẫn đến một hạnh phúc lâu dài bền vững cho cả vợ lẫn chồng, để sau này trở thành cha mẹ và nuôi dưỡng con cái có tương lai và hạnh phúc đó, thì tất cả chúng ta cũng cần phải thống nhất với nhau về những điều mà theo đạo Phật đó nên tránh. A. Nên tránh quan điểm cho rằng hôn nhân là thiên đường của tình yêu hay là thiên đường của hạnh phúc. Quan điểm này có khuynh hướng là cường điệu quá hạnh phúc giác quan, và cụ thể nhất là hạnh phúc tính dục, là đỉnh cao nhất của tất cả các hạnh phúc mà con người có thể có. Do vì ngộ nhận đó mà một thành phần giới trẻ ở trong nước và phần lớn giới trẻ ở nước ngoài đã có nhu cầu hưởng trái cấm trước tuổi trưởng thành, mà lẽ ra ở từng tuổi đó ta nên đầu tư cho việc ăn, học, phát triển nhân cách, tri thức, tạo dựng sự nghiệp độc lập để sau này chúng ta có một cái tương lai tươi sáng hơn, lâu dài hơn và vững vàng hơn. Hậu quả của lối sống cho hôn nhân là thiên đường đó đã để lại rất nhiều nỗi ám ảnh, bao gồm những nỗi khổ niềm đau, và đến vài năm sau thậm chí có những tình huống nghiêm trọng vài chục năm sau, rất nhiều người do ngộ nhận đó mà vẫn chưa thể thoát khỏi ra được cái bế tắc mà mình đang bị vướng vào. Quan điểm cực đoan thứ hai nên tránh là cho rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Quan điểm này thường phát xuất từ những người không may mắn có một tình yêu ảm đạm, yểu thọ hoặc là một chiều. Kể từ khi đối diện với những bế tắc trong tình yêu mà mình đó là một nạn nhân, người có quan niệm cho hôn nhân là mồ chôn của tình yêu đó đã phát biểu những điều rất tiêu cực, và do vậy không phản ánh đúng được bản chất của hôn nhân. Do đó làm cho một số thành phần tin tưởng vào quan điểm đó, sống một cách buông thả chứ không sống cam kết với tư cách là vợ chồng hợp pháp như một khế ước hôn nhân, một khế ước xã hội vốn rất cần thiết trong mọi định chế luật pháp và mọi định chế xã hội trong nước cũng như là ở nước ngoài. Vượt lên trên hai quan niệm sai lầm về hôn nhân như vừa nêu, Đạo Phật cho rằng hôn nhân là nhân duyên. Ở đây không có tình trạng vợ được chồng quan niệm là nợ, hoặc chồng được vợ quan niệm là nợ. Đó là quan niệm cực đoan của Nho giáo. Do vậy đó, khi trở thành vợ chồng chính thức như một khế ước xã hội thì người ta đó hiếm khi có tinh thần phụng sự người còn lại như là một niềm vui, như là một cam kết. Người bị mang nợ và phải trả nợ luôn luôn có một tâm lý đè nặng và khó chịu lắm. Đang khi theo Đạo Phật đó, do vì nhân duyên phát xuất từ tự do ý chí, sự tìm hiểu, rồi mở rộng từ tình bạn đến tình yêu, nâng quan trắc của tình yêu trở thành hôn nhân, sau nhiều chục năm chung sống trở thành là tình nghĩa, và đến răng lông tóc bạc họ vẫn còn đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường đời để tiếp tục nuôi dưỡng thế hệ cho con cháu với những định hướng tương tự. Nhân duyên thì chúng ta hiểu rõ là có hai chiều, thuận và nghịch. Phát huy các cái phương diện thuận của các điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, những tác động xung quanh, ta sẽ có một hôn nhân bền vững. Và tương tự áp dụng cái công thức thuận duyên này, ta sẽ có những sự nghiệp bền vững và có những hạnh phúc bền vững. Đang khi đó, nếu không để ý và phát huy các thuận duyên, những nghịch duyên nhỏ có thể phá vỡ hạnh phúc hôn nhân. Và đó là điều mà chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua. Và giờ này thì thầy sẽ bắt đầu phân tích vào 7 điểm mà theo thầy, nếu không mà tuân thủ đó thì ta sẽ không thể có được một tình yêu trong sáng, và như vậy không thể nào có được một hôn nhân hạnh phúc như mong đợi. Điều 1, có nên sống thử trước hôn nhân hay không? Theo các con có nên hay không? Phần lớn là không, nhưng mà một thiểu số vẫn có. Lý do tại sao có? Người nói có ngại trả lời. Có lẽ trong thâm tâm á, mình nghĩ rằng là sống thử để mình biết, nhờ có kinh nghiệm sống thử, sau này khi sống thiệt là vợ chồng á, ta sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, bền vững hơn. Và lỡ sống thử mà không hợp nhau á, đường ai lấy đi thì không mang tiếng là ly dị cho một cuộc tình. Và như vậy đó, khi đến với một cuộc tình hôn nhân chính thức thì ta vẫn được xem là mối tình đầu. Quan điểm đó là một ngộ nhận đáng tiếc. Tối hôm qua thầy vào Google, trang có mạng tìm kiếm mạnh nhất trên hành tinh, gõ vào khái niệm tình dục trước hôn nhân, lập tức thầy có được 5.690.000 kết quả. Và theo các nhà thống kê đó thì sở dĩ mà có được cái phản hồi kết quả đó, các cái bài viết liên hệ đến chủ đề đó với một số lượng lớn như thế là vì giới trẻ ngày nay, do tác động của các phương tiện truyền thông đại chúng, công nghệ hiện đại, internet, đã có nhu cầu đi trước lứa tuổi của mình và xem nó là một cái nhu cầu giống như đói ăn, khát uống, lạnh mặc áo quần và trang sức phẩm để làm đẹp vậy. Thì cũng do vì cái nhu cầu tìm hiểu điều này quá sớm mà rất nhiều cô bé đã phải làm mẹ ở tuổi 13 như ở Anh cách đây 3 năm. Và tại Việt Nam đó, mức độ phá thai vị thành niên đang đến hồi báo động đỏ, đứng đầu của châu Á và đứng thứ 5 trên toàn cầu. Đó là một cái thông tin rất là đau lòng và đáng buồn. Nhu cầu góp gạo thổi cơm chung đã bị một thành phần học sinh và sinh viên lạm dụng. Lúc đầu được lý giải như là việc chia sẻ kinh tế, tài chánh, mà vốn khi mình thuê phòng độc lập không đủ chi tiêu do cha mẹ nghèo khó. Nhưng về lâu về dài đó, nó là một cái cơ hội để trải nghiệm chuyện chăn gói. Mà ở cái tuổi là học sinh và sinh viên, việc biết sớm sẽ làm cho chúng ta không thể nào tập trung và học một cách có kết quả. Sau dài 3 tháng chung sống, sự hụt hẳn phần lớn xuất hiện với các cô thiếu nữ vì chưa đủ trưởng thành về tâm lý, kiến thức, nhân cách. Và do đó các va chạm do hai cái tôi khác biệt hội nhập với nhau đã làm cho nỗi ám ảnh đè nặng ở trên chị em phụ nữ, thậm chí đến nhiều năm về sau mà vẫn chưa có thể tháo mở được. Ăn cơm trước kẽn đối với phần lớn các nền văn hóa trên thế giới được xem là điều cấm kỵ và không nên, vì các lý do. Thứ nhất, hại sức khỏe. Thứ hai, hại tinh thần. Thứ ba, nếu chưa chuẩn bị làm cha, làm mẹ thì việc phá thai có thể dẫn đến khả năng vô sinh vĩnh viễn. Và khi phá thai đó, nỗi đau trên cơ thể, các cái khủng hoảng, chấn động tinh thần khi thấy đứa con của mình từ nắm ruột của mình bị giết chết đi, mà mình chính là kẻ thủ phạm trực tiếp, nỗi đau đớn đó sẽ dằn vặt lương tâm của chị em phụ nữ rất nhiều năm. Và do vậy khủng hoảng gia đình, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng tâm lý cứ đeo mang và bám víu theo chị em phụ nữ vị thành niên giống như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Các cậu con trai sau khi hưởng được trái cấm như là một cái bản năng, như là một sự chinh phục, như một sự hài lòng, thường ít khi gắn kết trách nhiệm của mình với nỗi đau của người bạn, mà lẽ ra cần phải trân trọng, nâng niu, giữ gìn để về sau cả hai cùng có một tương lai tươi sáng. Nỗ lực biết chuyện ấy trong dấu hoặc kép qua thói quen sống thử là một liều lĩnh, thường để lại các cảm giác tội lỗi ở giới nữ vị thành niên. Và người nam nào lợi dụng vào việc sống thử mà quan hệ giới tính với các thiếu nữ dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội hiếp dâm hay là cưỡng dâm trẻ em vị thành niên. Và điều đó có thể dẫn đến việc bị ngồi tù gỡ lịch mười mấy năm là chuyện thường. Dầu tình yêu giữa hai người là thật sự và cô gái trong tình huống này là dâng hiến bằng tình yêu, hoàn toàn không có sự cưỡng bức, không có sự lừa dối, không hề có những cái áp lực cạm bẫy, người nam hưởng trái cấm chưa được cho phép từ phía tuổi tác của người nữ vẫn phải bị ngồi tù. Đó là luật quốc tế và cũng được áp dụng một cách nghiêm khắc tại Việt Nam. Do đó các cháu để biết kinh nghiệm có được một tình yêu trong sáng và một hôn nhân bền vững, ta cần phải tìm hiểu thông qua các kênh có uy tín và an toàn. Một trong những cái kênh uy tín và an toàn đó là kinh nghiệm thực của cha mẹ. Các cô gái hãy xem mẹ của mình vừa là mẹ, vừa là cô giáo, vừa là người bạn uy tín lớn. Và do đó đừng nên ngại ngùng khi chia sẻ những khó khăn về giới tính, về tình cảm, về những trở ngại, về những khó khăn, về tình yêu, về hôn nhân và tương lai. Các cậu con trai ngoài xem cha là cha, còn nên xem cha là thầy, là người anh lớn về phương diện kiến thức, về thế hệ, để chúng ta mạnh dạn chia sẻ những vấn đề khó nói. Thế giới ngày nay trở nên thoáng mở hơn, và do đó ta cần tận dụng được cái kênh uy tín từ cha mẹ này để ta không phải vấp phải những sai lầm đáng tiếc. Và trong chuyện ăn cơm trước kẽn, thổi gạo nấu cơm chung, trải nghiệm chuyện ấy, hậu quả nghiêm trọng phần lớn là nằm ở chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin, vì ngộ nhận rằng phải làm việc đó để chứng tỏ tình yêu mình, mà không, nếu làm như vậy thì người tình của mình có thể chọn một cô gái khác. Nếu người bạn trai nào có khuynh hướng như thế thì đừng nên dại dột gì mà dâng hiến cho họ, vì cậu ấy sẽ là một gã sở khanh. Đang khi một người nam chững chạc về nhân cách sẽ không hề muốn lạm dụng tình bạn để hưởng thụ cái mà hai bên chưa cần biết ở tuổi vị thành niên, và tôn trọng người bạn gái của mình, nâng đỡ để cùng nhau học một cái có kết quả. Do đó chị em phụ nữ đừng liều lĩnh cuộc đời của mình để đánh cược cuộc đời con gái, phá hoại nhân cách con gái và phá hoại cái tương lai cũng như là hạnh phúc mà người con gái lẽ ra xứng đáng được có và được nâng niu bảo trọng với sự tôn quý của người khác giới phái. Chị em phụ nữ nên nhớ rằng khi mình dễ dãi được với người bạn tình của mình thì người bạn nam đó phần lớn sẽ có cái suy nghĩ sau đây: cô ấy dễ dãi với tôi được, cô ấy cũng có thể dễ dãi được với các chàng trai khác, các cậu thanh niên khác, như vậy cô ấy là một sản phẩm không đáng quý trọng, cô ấy thiếu nhân cách, thiếu lòng tự trọng. Một mặt khi chinh phục được, đàn ông mừng và khoe cái mừng đó với các bạn trai của mình, và mặt khác không thể nào thể hiện được sự trân trọng và tôn quý đó. Cái gì còn bí mật, cái đó còn có sự thu hút. Cái gì mà đã biết hết rồi, dẫn đến cái cảm giác no về tâm lý. Và cái no đây được hiểu là chán ngán, bỏ rơi, thiếu trách nhiệm, hắt hủi. Và lúc ấy lỡ mà mang thai, các cô thiếu nữ sẽ phải ân hận, hận mình, hận đời, hận người, rơi vào trầm cảm, tiêu vọng. Và nếu thiếu nâng đỡ của người thân, có thể có cảm giác muốn tự tử để kết liễu tương lai của mình, vì không chấp nhận nổi nỗi đau mà mình đang trải qua. Do đó cần phải giữ lòng tự trọng, giữ cái ngàn vàng đó tốt chừng nào, các cô thiếu nữ sẽ có giá trị chừng ấy. Tấm lòng trong trắng và sự biết giữ đó sẽ là một nghệ thuật thu hút giới tính rất cao đối với phần lớn đàn ông. Các cháu nữ nên nhớ điều này. Đó là một cái quy luật tâm lý. Dân gian Việt Nam có câu già nhân ngãi, non vợ chồng, tức là biết trái cấm quá sớm thì vợ chồng đó sẽ chết yểu về hôn nhân. Thế thì biết sớm quá rồi dẫn đến chán. Đang khi đó, nếu ở tuổi 20 đối với nam, 18 đối với nữ, luật pháp cho phép chính thức làm vợ chồng thì sau một năm trở thành cha mẹ, ta còn ít nhất là 40 cho đến 60 năm để tiếp tục trải nghiệm cái tình yêu được luật pháp bảo hộ. Phần lớn các cặp hôn nhân trẻ tuổi ở 18-19 có mức độ ly dị cao nhất trong tất cả các loại ly dị, và lập hôn thất quá sớm sẽ không thể nào có tương lai tự lập vững, vì phải lo cho con, phải lo cho chồng vợ, và cả hai phải cùng chung lo. Đang khi kinh nghiệm lo chưa có, kiến thức lo chưa có, nghề nghiệp để tự lo chưa có, và cái tương lai hoàn toàn bị bế tắc vào những cái mối lo mà chưa có một cái hé mở về một cái niềm hy vọng gì. Đàn ông mặc dù thích tấn công và chinh phục, nhưng bao giờ cũng quan trọng quá rằng mình là người hưởng trái cấm đầu tiên từ vợ. Do đó phần lớn đàn ông sẽ không chấp nhận vợ đã qua tay với những người đàn ông khác trước khi đến với mình. Và khi biết được điều đó, phần lớn đàn ông sẽ xem thường, sẽ chì chiết, sẽ khinh rẻ, sẽ nặng nhẹ và sẽ thể hiện các cái bạo lực tinh thần. Và bên phía nhà chồng và gia đình chồng thường dằn vặt về chi tiết của chị phụ nữ nếu biết người nữ làm dâu trong gia đình mình đã từng qua đêm, đã từng sống thử, đã từng trải nghiệm giấy cấm với một người khác. Vì lý do nào đó họ không cần quan tâm. Những khe khác đó là về phương diện khách quan của xã hội. Ta có muốn không muốn thì tại Việt Nam là văn hóa này vẫn xem nặng chuyện ấy. Và rất nhiều người cứ quan niệm ngộ nhận rằng hễ gái nào mất trinh tiết, gái đó là gái hư. Đây là một quan niệm sai lầm. Rất nhiều chị phụ nữ do tập thể dục thể thao không biết cẩn trọng có thể bị hư cái quan trọng đó, hoặc là trong cuộc đời bị một cạm bẫy, mặc dù sống rất đàng hoàng, nhân cách đứng đắn, cũng có thể bị những gã sẽ khanh lợi dụng vậy. Cho nên chị em phụ nữ nào mà lỡ bị rơi vào cái con đường bị lợi dụng hay là một cái lỗi lầm nào đó trong quá khứ thì cũng đừng vì thế mà dằn vặt lương tâm mình, trải nghiệm cái cảm giác tội lỗi rồi chìm ở trong nỗi đau, gặm nhấm sự bất hạnh về bế tắc, vì cái đó không giúp cho chúng ta cải thiện được hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Và ở phương diện này, Đức Phật dạy chúng ta là khép quá khứ bất hạnh lại, đừng biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nào nữa. Hướng về phía mặt trời để bỏ quên bóng đêm, hướng về bản sanh để quên đi cái phần rất là ám ảnh. Giao lưu tiếp xúc với xã hội, bày tỏ, chia sẻ, tham gia các chương trình tự nguyện, gắn thân vào các hoạt động tích cực, và lúc nào cũng bận rộn làm những việc có giá trị sẽ làm cho chúng ta dễ dàng quên đi các mặc cảm và những nỗi đau. Gặm nhấm nỗi đau là một sai lầm. Do đó phải buông nỗi đau, giống như chúng ta vắt rác vào trong thùng rác, quắt một cách an toàn, nhanh chóng để đảm bảo sức khỏe, hạnh phúc của mình. Nếu đã lỡ làng, và nếu các cháu biết bạn mình đã lỡ làng, thì hãy khuyên những người lỡ làng đó chọn một điểm dừng, đó là giá trị truyền thống và đạo đức của gia đình, lấy tấm gương của những bậc đi trước, sống chuẩn mực để chúng ta bắt chước theo. Đồng thời cũng nên lấy cái gương mẫu của cha mẹ, tìm kiếm những cái môi trường sinh hoạt tích cực để chúng ta tự thay đổi và làm mới chính mình. Phật giáo không chấp nhận số phận, không chấp nhận định mệnh an bài. Tất cả có thể nằm trong tầm tay và chúng ta có thể điều chỉnh nó một cách thành công. Hãy tin tưởng rằng mình xứng đáng để hưởng được hạnh phúc, để chúng ta vẫy tay chào với những đồng bất hạnh nếu đã lỡ có trong quá khứ. Điều hai, hãy là người bạn đời lý tưởng. Để trở thành một người bạn đời lý tưởng, trước nhất người đó phải là một người bạn tình lý tưởng. Bạn tình lý tưởng phải hội đủ kiến thức, nhân cách, sự tương quan, tinh thần vô ngã vị tha, biết quan tâm, bỏ đi những ích kỷ của mình để sống hài hòa và đồng hành một cách hạnh phúc với người mình thương và ngược lại. Do đó, thay vì có một số chàng trai công tử bột, có một số cô thiếu nữ, tiểu thơ cứ muốn người bạn của mình phải chiều chuộng mình, nâng đỡ mình bằng mọi giá, hết mọi cách, cũng như cha mẹ đã từng nâng niu mình vậy, thì tốt nhất hãy thể hiện và làm trước những gì mình muốn người khác phục vụ cho mình. Trong tình yêu mà nếu ta có cái tâm cao thượng như vậy, tình yêu sẽ trở nên cao thượng. Trong quan hệ vợ chồng, nếu ta có tâm quan tâm đến người còn lại, thay vì mong người khác quan tâm, o bế mình, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành là bạn đồng hành của nhau. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy, trong 7 loại vợ, vợ là bạn đồng hành của chồng. Trong 7 loại chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ, là mô hình vợ chồng lý tưởng nhất. Trong khái niệm tâm lý học hiện đại, bạn đồng hành trong vợ chồng được hiểu theo 3 nghĩa. A, thứ nhất là bạn thân của nhau, tức là cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ, cùng giúp đỡ và tìm thấy cái hạnh phúc trong việc chia sẻ và nâng đỡ này. B là vợ chồng hợp pháp của nhau, có nghĩa là ngoài vợ chồng chính thức ta không có bóng hồng nào khác, không có một hình ảnh người nam nào khác, dầu chỉ là ngoại tình tâm tưởng, huống hồ là ngoại tình thật. C phải hiểu rõ được các nhu cầu về tâm sinh lý và cùng thỏa mãn nhau như là một người bạn tình, để người còn lại không có cảm giác bị bỏ đói, bị cấm phận, mà có nhu cầu đi tìm phở, hủ tiếu, bánh canh, xôi, bánh mì, vân vân, mà vốn mất tiền, ăn không ngon, dầu mỡ nhiều và có thể dẫn đến rất nhiều các chứng bệnh. Đang khi ăn cơm ở nhà rẻ tiền hơn, ngon hơn, nhưng mà phần lớn chúng ta có cảm giác nhạt. Do đó mỗi một người hôn nhân phải đóng được ba vai là bạn, là vợ chồng, là tình nhân của nhau. Phần lớn sau khi là vợ chồng người ta lại quên hai yếu tố này, chính vì vậy mà nó mất dần cái sự thu hút lẫn nhau. Hãy đổi thái độ trách cứ, đòi hỏi người mình thương, thành là một cái quyết tâm phục vụ và chia sẻ cái niềm quan tâm dành cho họ. Đối xử đó sẽ làm cho chúng ta ít kỳ vọng vào người khác, mà kỳ vọng vào chính mình. Càng kỳ vọng chính mình, chúng ta sẽ nỗ lực làm cho mình tốt hơn. Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay, và 10 năm sau phải tốt hơn năm hiện tại. Thay đổi thói quen chỉ trích, phê bình, gắt gao, khó chịu, cao có, thành là lời đề nghị về những gì mình đang có nhu cầu để được người khác hiểu, cảm thông và cùng nỗ lực để vượt qua. Phần lớn chúng ta ưa có thói quen không thích là phản ứng, có thể nói những lời rất khó nghe, nói để trút đổ cơn giận, nhưng mà không biết rằng là những lời nói như thế nó gây đổ vỡ hàng ngàn, giống như một cái ly đã bị vỡ nát rồi, dầu có hàng gắn lại cũng không phải là chiếc ly lại. Trong quan hệ tình yêu, trong hôn nhân cũng như thế, phải cẩn trọng lời nói, chánh niệm trong lời nói, tôn quý người khác như là tôn quý chính mình, thì cái mối quan hệ đó sẽ bền vững. Sau khi đã trở thành vợ chồng của nhau, việc tán tỉnh và lãng mạn là yếu tố mà ai quên nó thì sẽ đối diện với các thách đố của ly thân hoặc là ly dị. Nhiều chị phụ nữ khi bận rộn và con cái, chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố, chuyện họ tộc quá nhiều đi, dẫn đến sự mệt mỏi về cảm xúc và tâm lý, cho nên không còn mặn mà đến cái việc tán tỉnh chồng nữa. Và do vậy đã bỏ một cái cơ hội để cho các cô gái khác đó, tán tỉnh chồng mình ở cơ quan, ở công ty, ở các cái nơi giao tế xã hội. Việc tán tỉnh sẽ không bao giờ kết thúc nếu chúng ta muốn cho tình yêu đó được bền vững. Dĩ nhiên là ở tuổi 50 trở đi thì cái tình yêu đó bắt đầu đã đổi là thành là tình nghĩa vợ chồng, thì lúc đó nhu cầu tán tỉnh không còn nữa, nhưng mà ít nhất các quan tâm mang tính lãng mạn vẫn phải cần thiết, vì nó là thực phẩm để nuôi lớn tình yêu. Đang khi mới yêu nhau người ta thích lãng mạn lắm và được hạnh phúc bởi sự lãng mạn được thực hiện. Đừng để cho sự lãng mạn tiêu tan sau khi kết thúc tuần trăng mật, nó phải kéo dài với cuộc sống. Là người tại gia thì ta phải nuôi tình yêu bằng lãng mạn. Mặc dầu sau 5 năm tình yêu từ cái mức độ nồng cháy bắt đầu nó giảm dần, sau 20 năm bắt đầu nó qua đến giai đoạn là tình nghĩa rồi, nhưng biết chăm sóc tình yêu thì trong hôn nhân dài vẫn bền bỉ, mà cả hai bên nó cùng dìu dắt tay nhau trên mọi nẻo đường đà, với những các thăng trầm, với sự chịu đựng chung, với các hy sinh chung, với các nâng đỡ, để tất cả cả hai cùng vượt qua các thử thách để cùng được hạnh phúc. Điều 3, về gia đình và con cái. Khi còn độc thân, ta có thể sống một mình, ta có thể tự quyết định một mình, ta có thể lê la ngoài đường phố một mình. Nhưng mà khi là vợ, là chồng của nhau, lối sống đó nếu không được thay đổi đó thì sẽ đe dọa hạnh phúc vợ chồng. Ở trong ngôn ngữ Việt Nam có nhiều câu chữ rất hay, ví dụ như khi ai đó hỏi người vợ và chồng của chị đâu, người vợ thường trả lời bằng một cái từ rất là dễ thương: ông xã tôi hay là nhà tôi đang đi công tác. Có không có khi nào mà người vợ nói là ông ngoài đường tôi đang đi chơi, mà nói là ông nhà tôi. Và xem chồng á là cái nhà, xem vợ là cái nhà, cái quan hệ xem vợ chồng là cái nhà, là tổ ấm, là hạnh phúc, cho thấy đó là cái nguyện vọng chân thành, và cho thấy đó chính là cái cơ sở biến mái nhà trở thành là tổ ấm. Mái nhà ta có thể mua được bằng tiền bạc, nhưng mà tổ ấm ta phải mua bằng tình yêu và chăm sóc nó bằng tình yêu, chứ không thể là bằng tiền bạc được. Do đó phải bỏ đi những cái tôi cá nhân để hòa nhập vào cái tôi của một gia đình. Và ta phải đặt ra một câu hỏi rất nghiêm túc trước khi đến hôn nhân: tôi có thật sự muốn thành lập một gia đình tại đây có hai trái tim đang khác nhịp đập nhưng đang nỗ lực song hành để tạo thành một cái bản hòa hưởng trên mọi nẻo đường đời hay không? Nếu câu trả lời là không thì đừng nên tiến tới hôn nhân, vì việc chọn hôn nhân sẽ làm cho người bạn đời của mình là nạn nhân của chính mình. Sau khi lập gia đình rồi đó, việc phân công lao động trong gia đình là điều mà chúng ta cần phải đặt ra. Có nhiều người chồng gia trưởng muốn vợ ở nhà chăm sóc chồng, con, lo bao tử cho gia đình, tôn tất tất cả mọi việc trong nhà và ngoài phố, giao tế xã hội và người thân, và chỉ cần đem lương về chu cấp và nghĩ rằng như thế là một mô hình gia đình hạnh phúc. Cái đó không thuộc về mô hình gia đình của Phật dạy. Nó có ít nhiều gì cái yếu tố trọng nam khinh nữ. Đức Phật khích lệ một mô hình hôn nhân cả vợ lẫn chồng đều có trách nhiệm và cùng gánh vác trách nhiệm chung, không sanh nạnh, không hơn thua, không phân thắng bại, mà cả hai cùng đồng hành, cùng chia sẻ, cùng gánh vác trách nhiệm nuôi con, giáo dục con và gây dựng kinh tế gia đình. Cho nên người vợ theo Phật giáo vẫn phải có nghề nghiệp ổn định để thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn. Và khi về sau giờ tan sở, cả vợ lẫn chồng cần bắt tay vào công việc gia đình, chứ đừng nghĩ rằng là chuyện bếp núc là chuyện phụ nữ, chuyện giặt giũ là chuyện phụ nữ, chuyện nuôi con là chuyện phụ nữ, chẳng lẽ đàn ông chỉ ngồi chơi, về nằm trên liên quan, rồi xem tivi, rồi coi bóng đá, rồi ra quán bia, quán rượu, tán dóc với bạn bè, tâm sự đầu đường, ngã phố, rồi không bận tâm gì đến chuyện vợ con. Cái đó là một cái quan điểm sai lầm và cần phải điều chỉnh. Mà vấn đề khác cũng cần đặt ra: có bao nhiêu con là vừa? Hiện nay cái quả của gia đình là khích lệ một gia đình dù giàu hay nghèo chỉ nên có hai con là tối đa. Về phương diện kinh tế đó, việc có hai con sẽ giúp cho cha mẹ nuôi dưỡng một cách chu đáo hơn, và cái khoảng cách tuổi tác giữa hai con đó, để chuẩn trung bình phải là 4 năm, chứ sinh năm 1 đó, thì rất mệt mỏi. Đứa con trước chưa lo xong, đứa con 2 lại bắt đầu có mặt lo cả hai đứa con, tay ấm tay ẩm tay bồng, bận rộn suốt ngày thì sự nghiệp và hạnh phúc vợ chồng sẽ bị mất hết. Có nhiều cặp vợ chồng chọn chuẩn đứa con thứ hai cách đứa con đầu 8 năm, có người cách nhau 10 năm. Như vậy khi đứa con thứ nhất đã bắt đầu lớn lên thì đứa con thứ hai đó sẽ hứng lấy được sự chăm sóc chu đáo từ mẹ và cha. Và thế giới ngày nay đang có khuynh hướng là mỗi gia đình chỉ có một con thôi. Đi đầu là Trung Quốc, phương Tây đã có khuynh hướng không có con, chỉ nhận con nuôi để phải khổ tâm, để đỡ bị kẹt chấp về cảm xúc, đỡ phải khổ đau quỷ lị vì con. Nếu con bất hiếu, con không nên người. Vợ và chồng đừng cãi nhau về vấn đề con cái, và cái cách giảng dạy chúng là vợ chồng ta phải tương nhượng, nhường nhau để chọn một giải pháp mà cả hai cùng chấp nhận, sẽ làm cho gia đình được hạnh phúc hơn. Vợ nào mà cãi với chồng, chồng nào muốn thắng vợ, sẽ biến gia đình đó trở thành là một cái quả ngục. Mà ngôn ngữ sẽ trở thành là đạn dược, súng ống, vũ khí làm tan nát tổ ấm đó. Ngạn ngữ phương Tây có câu: mở miệng rộng ly dị sớm. Mở miệng rộng tượng trưng cho sự nói nhiều, cãi nhiều, tranh luận nhiều, hơn thua nhiều, và thiếu hợp tác, đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái chung. Về lối sống, ta phải thay đổi các thói quen cá nhân khi còn độc thân trở thành thói quen và nhân cách hợp tác. Đây là một cái thách đố lớn. Nhiều cậu con trai công tử bột sống tự tung tự tác, đã quen rồi, mọi thứ được cha mẹ làm, gia nhân giúp đỡ. Bây giờ về làm cha, trên nền tảng làm chồng, hoàn toàn thiếu kiến thức, thiếu chuẩn bị, thiếu dữ liệu, do đó khó có thể làm cho gia đình được hạnh phúc. Do vậy phải nỗ lực thay đổi cách ăn, cách nói, học gói, học mở, học giải quyết vấn đề, học tương nhượng, học tôn trọng nhau, học chung sống nhau, học cùng giải quyết các vấn nạn cùng nhau. Các cái hội trại mùa hè như thế này sẽ giúp cho các con và các cháu đó có thêm những cái kinh nghiệm sống tập thể, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong những sự dị biệt. Không đào sâu dị biệt, mở rộng các mẫu số chung để chúng ta có thể sống hài hòa, hạnh phúc bên nhau. Và đó là những dữ liệu mà sau này đó, khi trở thành vợ chồng của nhau, thì các cháu sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm tốt hơn. Phân chia trách nhiệm và công việc là bổn phận, và đừng xem đó là gánh nặng. Đừng đùn đẩy, đừng ganh tị, và cũng đừng nên phân chia một cách quá rạch ròi. Hễ việc này là của vợ, chồng không có nên làm. Hễ việc này của chồng, vợ không nên làm. Nếu chồng rảnh việc, chồng phải phụ giúp vợ giải quyết các việc của vợ. Nếu vợ rảnh việc, vợ cũng cần phải chia sẻ công việc với chồng, xem đó là công việc chung. Cho nên cái sự phân công lao động trong gia đình chỉ là tương đối và giả định thôi. Tuyệt đối hóa sự phân công đó là một rắc rối. 4. Về quan hệ xã hội, giới tính đã làm cho vợ khác với chồng và ngược lại. Sau khi lập gia đình, chị em phụ nữ có thói quen xem chồng con là tổ ấm, và do đó cái phạm vi quan hệ xã hội của họ được thu hẹp dần và giới hạn trong một gia đình. Một thiểu số chị phụ nữ có khuynh hướng hướng nội hướng ngoại thì vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội như trước đây mình đã từng, số đó không đáng kể. Đang khi đàn ông có khuynh hướng ngoài chuyện vợ con và gia đình, cái quan hệ xã hội, quan hệ bạn bè, quan hệ đối tác trên nền tảng của quan hệ làm ăn vẫn tiếp tục diễn ra, và không thua kém gì trong thời kỳ độc thân. Và điều này do khác nhau về quan điểm giới tính mà một số cặp vợ chồng đã trở nên bất hòa nhau, lục đục nhau. Người vợ thì nghĩ rằng chồng thiếu trách nhiệm, và chồng nghĩ rằng là vợ đang nỗ lực giới hạn cái tự do của mình, và xem rằng là việc dựng vợ gả chồng sống với nhau là một cái mồ chôn của hạnh phúc. Đó là quan điểm sai lầm cần phải thay đổi. Do đó người vợ cũng cần phải có cái nhìn rộng hơn, là đừng nên giới hạn cái không gian của hôn nhân là gia đình, và cũng phải cho phép chồng mình có những cái quan hệ thích đáng, cần thiết với xã hội. Vì thiếu xã hội không ai có thể sống hạnh phúc được. Vì thiếu xã hội ta không thể nào có sự nghiệp được, và thiếu xã hội ta không thể nào hài hòa trong cộng đồng chung, mà vốn dĩ bản chất của xã hội càng như thế. Do đó phải tránh những tình trạng có tình huống một trong hai vợ chồng á, có người thì làm kiệt sức, trong khi đó có kẻ đó thì dành thời gian trọn vẹn cho gia đình. Hai cái lối sống trái ngược này mà nếu mình quan niệm là bổ sung cho nhau, hỗ trợ cho nhau như phân công lao động thì đâu có vấn đề. Còn nghĩ rằng đó là tại sao tôi phải làm hết tất tần tật mọi thứ, còn người còn lại thì không phải làm gì hết, thì cái quan niệm đó sẽ làm cho ganh nặng xuất hiện, và do vậy đổ vỡ hạnh phúc chắc chắn sẽ xuất hiện. Cũng có trong một số gia đình, một trong vợ chồng á thì thích được thăng tiến, cho nên á họ lăn xả vào xã hội để đạt được cái mục đích đó. Đang khi người còn lại thì muốn được yên bình, có thái độ cầu an, không thích sóng gió, không thích thăng tiến, không thích vai vế xã hội, và như vậy có hướng hướng nội vào trong gia đình. Và hai lối sống này đó đôi lúc nó cũng dẫn đến sự cãi vã, khóc lóc, hờn tủi, gây gỗ, mâu thuẫn, xung đột, va chạm, và nặng hơn nữa là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Đó là những ứng xử rất cực đoan, nên tránh. Phải hiểu khi làm vợ chồng, quan hệ ở đây đó là phải cùng tạo dựng. Tạo dựng nó gồm có hai phương diện: tạo dựng cho hạnh phúc gia đình dưới hình thức là một mái ấm, tạo dựng cái quan hệ xã hội để chúng ta còn tương quan với xã hội, chúng ta không thể là biệt lập gia đình mình với xã hội còn lại. Do đó phải bỏ thái độ chiếm hữu độc tôn, do quá yêu, do quá ghen, do quá mất tự tin. Chị em phụ nữ thì thường có tánh quạng thư, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Ghen đúng, ứng xử khôn ngoan sẽ giữ chồng tốt, ghen sai sẽ làm cho tình yêu bị đốt cháy. Và hãy tự tin thì chúng ta sẽ bớt ghen. Cái tương quan xã hội sẽ làm cho một trong hai người ghen người còn lại. Giao tế nhiều, tiếp xúc nhiều thì cơ hội quen biết với người khác cho phải cũng nhiều. Vấn đề thay vì mình sợ mất vợ hay mất chồng thì tốt nhất hãy hoàn thiện nhân cách, thì trở thành là người vợ lý tưởng, người chồng lý tưởng, thì ai cũng muốn quay về tổ ấm để hưởng được hạnh phúc hơn là ăn cơm ngoài đường. Vì ăn cơm đó nó không có bực bền, dầu mỡ lung tung, ăn sau thời gian là nóng gan, hại bao tử, rồi dẫn đến nhiều chứng bệnh khác, tốn nhiều tiền mà chẳng có giá trị đích thực gì. Do đó đừng nhân danh cái quyền làm vợ làm chồng mà tước đoạt cái quan hệ xã hội của người còn lại. Dĩ nhiên cũng đừng nhân danh cái mối quan hệ xã hội vốn có và là cần thiết để chúng ta giết chết toàn bộ cái quyền để được hạnh phúc bên người thân thương, đó là vợ chồng chính thức. Ta phải cân bằng hai điều này. Ta có thể tham khảo mô hình là vợ chồng Ấn Độ. Người chồng Ấn Độ rất lý tưởng ở chỗ sáng mơi từ nhà là đi thẳng đến công sở hoặc là nơi làm việc, không ghé chỗ nào hết. Chiều về là đi thẳng đến chợ mua thực phẩm về nhà cho vợ nấu nướng và không ra khỏi nhà vào bữa chiều và bữa tối. Ở Ấn Độ các quán nhậu là bị cấm, rượu bia chỉ được bán sau 6 giờ tối và không được uống ở nơi công cộng, phải về nhà mà uống. Do vậy làm cho đàn ông phần lớn mất hứng, cho nên giới trung lưu trở lên, đặc biệt là giới trí thức, không hút thuốc, không uống rượu, không có ma túy tổng hợp, và họ rất chú trọng đến xây dựng tổ ấm. Các mối quan hệ xã hội họ sẽ sử dụng 8 tiếng trong giờ hành chánh, 1-2 tiếng nếu họ nắm vai trò là đi làm đối tác giao dịch với các khách hàng, còn ngoài ra 8 tiếng còn lại họ dành trọn vẹn cho gia đình. Đó là một mô hình khá lý tưởng. Cũng đừng biến người yêu hay là người vợ chồng của mình trở thành cái cảnh chim lòng cá chậu. Dầu cái lòng đó là vàng, chậu đó là bằng kim cương, vật thực được đưa vào trong đó là những sản phẩm ngon nhất, ta quý trọng nhất và nuôi dưỡng để sở hữu đó, ta vẫn làm cho người còn lại có cảm giác ngột ngạt, khó thở vì mất hết tự do cá nhân. Đây là điều mà chị em phụ nữ nên lưu tâm, để chồng mình không cảm thấy ngột ngạt. Và một số đàn ông ghen tuông bệnh hoạn cũng cần phải lưu tâm, đừng có sợ mất vợ mình, càng sợ mất thì dễ mất bị mất. Còn tự tin và biết cách tôn trọng giữ gìn thì chúng ta sẽ giữ được người đó một cách bền hơn. Cho nên bên cạnh quan hệ vợ chồng là một tổ ấm, ta cũng cần phải giữ các mối quan hệ xã hội cần thiết nhưng đừng lạm dụng nó. Điều 5, về tài chánh, ta cần phải lưu tâm rằng là quan hệ vợ chồng là một quan hệ sáp nhập kinh tế của hai thành một. Và ở đây ta phải hiểu hai chủ quyền độc lập khi còn là độc thân, bây giờ được thống nhất giang sơn về một mối, vợ và chồng là một với nhau, mặc dù trên thực tế cả hai là hai thực thể, hai con người, hai trái tim, hai giới tính, hai khối óc, hai lối sống, nhưng ta phải thống nhất về một giang sơn thôi. Ở đó không có hai chủ. Quan điểm đồng thuận với nhau sẽ làm cho cả hai cùng đồng hành. Hai chủ sẽ dẫn đến tranh chấp, một chủ sẽ dẫn đến tình trạng một bên thì quản trị, một bên thì bị quản lý. Nó dẫn đến tình trạng là nó bất đồng đẳng. Vậy dẫn đến nhiều sức ép tâm lý khó khăn với nhau. Do đó phải thấy cái nhu cầu đời sống vợ chồng là tài chính chung để chúng ta chân thật với nhau. Ở phương Tây thì người ta thường khuyên khi đến với hôn nhân thì cả vợ lẫn chồng phải trung thực với nhau về tài chính. Chẳng hạn như trong thời kỳ là sinh viên, mình đã mượn nợ 100.000 đô, 200.000 đô để học ở các trường nổi tiếng. Nợ đó trả được bao nhiêu phần trăm, phải báo cho người còn lại biết để hai bên cùng lên cái kế hoạch quản trị tài chính, quản lý tài chính, chi tiêu thế nào để hợp pháp, trả nợ thế nào để đúng 20-30 năm sau nợ đó hết hoàn toàn, có một căn nhà độc lập, có xe hơi, có tiện nghi đầy đủ để duy trì một tổ ấm. Chứ còn giấu giếm lẫn nhau dẫn đến các ngộ nhận đáng tiếc. Đồng thời cũng nên cho người còn lại biết là mình có những cái khoản nợ, khoản vay nào khác hay không, để người còn lại hiểu, cảm thông và chia sẻ. Và luật pháp thế giới cũng như luật pháp Việt Nam quy định, kể từ khi chính thức là vợ chồng của nhau, tiền lợi tức tạo dựng được từ thời điểm đó được xem là lợi tức chung. Sau này nếu vì lý do nào đó mà hai bên được ai lấy đi thì tài sản chung đó được xem là chia đôi. Ví dụ 1 tỷ phú là nam lấy một cô nữ không có nghề nghiệp vào năm 2000 đến năm 2012 họ ly dị, thì 12 năm đó toàn bộ lợi tức mới, tài sản mới bao gồm động sản, bất động sản của chồng làm phải chia đôi với vợ. Như là một cái quyền lợi chân chính thôi, vì nếu không có sự hy sinh của vợ, đồng hành của vợ, lo lắng của vợ, cùng nỗ lực xây dựng tổ ấm để chồng được an tâm mà làm việc, thì tài sản đó chưa chắc đã đạt được như thế. Vì hy sinh mà các bà vợ đôi lúc phải bỏ hết tương lai và nghề của mình để mà nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình, cho nên họ xứng đáng để hưởng được một phân nửa chia đôi đó. Dĩ nhiên thế giới này có nhiều người ta lợi dụng, giả vờ yêu, sau thời gian cố tình gây rối để ly dị được hưởng nửa gia tài. Khi trở thành vợ chồng của nhau rồi, đôi lúc nó cũng có những cái yêu cầu như thế này, là tùy theo cách nhìn mà có người có quan điểm khác nhau. Đàn ông làm chồng đi uống cà phê, đi chơi với bạn đồng nghiệp nam, giao tế, chi một khoản tiền nào đó đôi lúc cũng phải nói cho vợ biết, tặng quà cho người thân, cho bạn bè vào những ngày sinh nhật và những cái dịp khánh thành nhà, ăn tân gia nhà hay là khởi công động thổ các công trình. Nói chung là việc hôn quan tang tế hai bên cần phải thảo luận với nhau thôi, không nên giấu giếm. Và cái gì đáng chi thì phải chi, đừng tiết kiệm, đừng có ti tiện, đừng có keo kiệt, đừng bủn xỉn, vì như thế nó sẽ giết dần giết mòn cái tình cảm. Do đó tình yêu nào mà được đặt cho nền tảng cần đo tính đón để phục vụ cho cơm áo gạo tiền khó bền lắm. Ở phương Tây thì ta có cái nước vợ có tài khoản riêng, chồng có tài khoản riêng, bên cạnh đó có một tài khoản chung, và tùy theo cái mặc định mỗi tháng hai bên trích từ tài khoản riêng của mình 5% tiền lương vào tài khoản chung để lo các chuyện chung, bao gồm trả nợ nhà cửa, xe hơi, quan hệ giao tế với gia đình hai bên và quan hệ giao tế các mối tương quan xã hội. Và do đó cần phải có một kế hoạch quản lý tài chính và sử dụng tài chính rất khôn ngoan, để khỏi hiểu lầm, để khỏi va chạm, để khỏi tổn thất. Điều 6 về tôn giáo. Mặc dù đạo Phật một tôn giáo rộng mở, khai phóng, chủ trương dân chủ, không cấm người Phật tử không được hôn nhân với những người khác tôn giáo, nhưng để có được một hôn nhân bền vững với nghĩa là hạnh phúc, răng long tóc bạc đến cuối đời đời, thì đạo Phật vẫn khích lệ việc chọn vợ hay chồng nên là người cùng tôn giáo. Đó đây là cùng là đạo Phật. Các con các cháu biết rồi, Đức Phật là một nhà tâm linh vĩ đại, một nhà đạo đức, một nhà triết học, một nhà khoa học. Lời dạy của Ngài hướng đến chân lý và đạo đức, xây dựng hạnh phúc, phục vụ nhân bản, nhân đạo, nhân sinh, vượt trội hơn hàng trăm các tôn giáo trên thế giới này. Và các khoa học gia, các nhà tư tưởng lớn, các lãnh đạo chính trị toàn cầu hầu như là có thiện cảm và chấp nhận đạo Phật dễ dàng hơn các tôn giáo, thậm chí là tôn giáo gốc của họ. Tại sao đạo Phật lại được như thế? Bởi vì đặc điểm của đạo Phật vượt trội hơn. Đạo Phật vì hòa bình, vì hạnh phúc nhân sinh, vì một cái khế ước xã hội sống hạnh phúc cùng nhau, vì xây dựng tổ ấm và gia đình được bền vững. Rất nhiều giá trị tích cực đạo Phật có mà chúng ta may mắn được làm đệ tử của Ngài. Do đó chọn người bạn đời cùng là Phật tử, chúng ta sẽ chia sẻ quan điểm về nhân sinh quan, về thế giới quan, về cái quan điểm làm cha mẹ, về giáo dục con cái, quan hệ vợ chồng. Tất cả những điều này được Đức Phật dạy rất kỹ và chi tiết ở trong kinh Thiện Sinh, một cẩm nang về hạnh phúc gia đình và xã hội. Kinh Hiền Nhân dạy chúng ta về nghệ thuật tề gia trị quốc bình thiên hạ, là một cẩm nang gối đầu giường cho tất cả mọi thành phần sống tốt hạnh phúc cho mình và cho tha nhân. Ngoài ra Đức Phật còn có hàng trăm bài kinh mang những chất liệu cẩm nang như vừa nêu. Đang khi kết hôn với người khác giới phái, xin lỗi, khác tôn giáo, các con sẽ bị họ gây áp lực bỏ đạo gốc của mình, cắt bỏ đạo gốc của mình như cắt bỏ cái gốc rễ văn hóa. Khi một con người bị cắt đứt khỏi gốc rễ văn hóa của mình thì con người đó sẽ không còn được người đối tác xem trọng như đang còn gắn với gốc rễ văn hóa vốn có. Ta thử hình dung một cây cổ thụ mà bị bứng gốc rễ sẽ khô héo, sẽ chết, lá sẽ hư, và ta phải giữ gốc rễ văn hóa của chúng ta. Thế giới phương Tây ngày nay bỏ tôn giáo gốc theo đạo Phật, đang khi ở tại châu Á và đặc biệt là Việt Nam, vì lý do kinh tế, vì lý do hôn nhân, rất nhiều Phật tử thiếu sự chuẩn bị đã bị bên vợ bên chồng Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo gây áp lực để bỏ đạo. Đó là một điều rất dở. Luật pháp bảo hộ cái quyền tự do tín ngưỡng của chúng ta, là vợ chồng mà có tấm lòng tốt đó thì phải biết tôn trọng cái tự do tín ngưỡng của người còn lại. Cho nên các con cần phải hãnh diện tự hào mình là Phật tử. Và nếu không thuyết phục được người mình thương theo đạo Phật thì ít nhất ta phải giữ được cái thế trung lập, đó là đạo ai lấy giữ, tâm linh người nào người đó tôn trọng. Ta không nên chiều theo họ làm lễ cưới nhà thờ, đang khi đó mình thì không được làm lễ cưới ở nhà chùa. Đảm bảo với các con, làm lễ cưới ở tại nhà chùa lệ lạc hơn rất nhiều lần so với làm ở nhà thờ. Vừa có yếu tố tâm linh, vừa ăn chay để có được sức khỏe và tránh được nghiệp sát sanh. Làm nhà thờ là phải uống rượu, uống rượu vợ chồng say xỉn trong cái ngày mà quan trọng nhất của cuộc đời. Tối đêm đó mà lỡ mà động phòng qua trúc nha, ông chồng mà say xỉn quắc thước, sao nên đứa con nó ngố ngố ngu ngu xỉn xỉn, có nhiều cái thói hư tật xấu là khổ cuộc đời sau này luôn. Cho nên cái ngày động phòng qua chút nhớ đừng nên uống rượu, cũng đừng nên quan trọng quá cái việc đếm tiền, có tiền ở bên vợ, bên chồng, bạn bè, người thân, làng xóm đi cho lễ cưới của mình có nhiều hơn số tiền mình bỏ ra tổ chức hay không. Tâm tham đó cộng với quan hệ giới tính ngay cái ngày động phòng qua trúc đó sẽ làm cho đứa con này hám tiền, hám lệ, hám danh, ít nhiều gì cũng bị vướng phải những thứ đó. Do đó cần phải biết chia sẻ quan điểm tôn giáo của mình là đạo Phật với người bình thường. Và nếu khéo, ta có thể chinh phục người bình thường trở thành Phật tử rất dễ dàng vì lợi thế triết học Phật giáo vượt trội hơn triết học của các tôn giáo khác, mà phần lớn chỉ được gọi là thần học thôi. Do đó mình phải biết giữ cội gốc thì người ta mới tôn trọng mình được. Nếu như thế, khi bị gây áp lực, các con các cháu có đến chùa Phật Quang này để nhờ thầy trụ trì, nhờ sư phụ mình tư vấn. Mà vì thầy trẻ có nhiều kinh nghiệm và đã từng tổ chức các lễ cưới thành công tại chùa. Điều 7, vấn đề tổ chức hôn lễ theo thầy là nên tổ chức tại chùa, đỡ tốn tiền, đỡ gieo nghiệp, và người thân của hai bên có được cơ hội hiểu được Phật pháp. Thì thường lễ cưới tại chùa đã bắt đầu bằng một cái bài kinh thiện sinh nói về 6 mối tương quan gia đình và xã hội, bắt đầu là tương quan giữa vợ và chồng trên nền tảng của tình yêu. Sau 1 năm, quan hệ vợ chồng đó sẽ trở thành là quan hệ cha mẹ và con cái mang tính thiêng liêng. Và từ lúc mà có con đến 10 mấy năm sau thì ta có cái quan hệ công dân và tổ quốc. Trong giai đoạn đó ta có quan hệ thầy cô giáo và học trò. Không có người con nào mà không có nhu cầu học. Và bên cạnh các quan hệ như vừa nêu thì Đức Phật còn dạy quan hệ tâm linh giữa tín đồ Phật tử và các vị tu sĩ Phật giáo. Một người muốn phát triển trọn vẹn các giá trị tinh thần cần phải duy trì 6 mối tương quan gia đình và xã hội như vừa nêu, nhất là quan hệ thứ 6. Rất may là các con các cháu đã hoan hỷ tình nguyện đến chùa Phật Quang để sinh hoạt giới trẻ vào mùa hè. Nhờ đó chúng ta sống hạnh phúc hơn. Còn nhiều chàng trai thanh niên khác không có được may mắn đó. Cho nên không biết được những cái nhân cách đạo đức, không có những cái chuẩn bị, không có những hành trang, không có những tư lương. Cho đó rất là gặp ghềnh, khó khăn, thậm chí là có thể đổ vỡ. Tổ chức lễ cưới tại chùa đó thì thường chúng ta sẽ có được những cái tư vấn của thầy làm chủ lễ về nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, về nghệ thuật làm cha mẹ, về nghệ thuật làm người thân của nhau, về cách xây dựng các tương quan gia đình và xã hội. Ta được học rất nhiều thứ, do đó cái ấn tượng đầu đề đó sẽ giúp cho chúng ta giữ gìn được hạnh phúc một cách bền vững sau những biến cố có thể có, sau những thăng trầm có thể có trong đời sống tình yêu và trong đời sống vợ chồng. Cho nên thầy khuyên là giàu có tổ chức linh đình ở khách sạn, nhà hàng hay là một nơi tổ chức chuyên nghiệp về lễ cưới, thì trước đó một ngày ta nên thuyết phục cha mẹ hai bên tổ chức lễ cưới tại chùa để hưởng lấy cái sự chúc phúc của Đức Phật, sự gia trì của các vị tăng sĩ Phật giáo và sự chứng kiến, ủng hộ, cầu nguyện, đồng tình của các bạn đồng tu là các Phật tử. Làm được như thế đó thì giá trị của một hôn nhân sẽ rất là bền vững. Trước khi kết thúc thì thầy thân chúc tất cả các con thanh niên cần phải định hướng một tương lai tươi sáng, để vài cái việc hiếu kính cần phải lập nghiệp một cách bền vững. Và thầy thân chúc các cháu và các con thiếu nhi cần phải siêng năng lo học tập, đừng có bận vào game điện tử, chat tin, internet, chơi bời, hưởng thụ, đua đòi để trở thành con quan trò giỏi và xứng đáng để được hạnh phúc trong cuộc đời.